Chương 289, đột phá bát giai tứ trọng, kiếm trần khó khăn. Chương 289, đột phá bát giai tứ trọng, kiếm trần khó khăn. Ngưng giới chi thế. Bốn chữ này vừa ra, đại điện bên trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chư Trần Hiền cùng Nguyệt Giao bên ngoài, cái khác ba vị tông chủ đều mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Thế mà thực sự có người có thể luyện ra ngưng giới chi thế. Ta Võ Châu địa giới, đã bao lâu không có người đạt tới cảnh giới này. Chỉ có luyện được 15 loại thiên cấp võ học võ đạo chi thế, cũng đem dung hội quán thông, mới có thể thành công ngưng tụ. Mấy vị tông chủ trong giọng nói tràn đầy rung động. Bọn hắn thân là lục đại tông môn tông chủ, tự nhiên rõ ràng ngưng giới chi thế kinh khủng. Một khi ngưng tụ ra ngưng giới chi thế, võ đạo chi thế liền sẽ hình thành một cái vô hình lĩnh vực. Ở trong lĩnh vực này, người nắm giữ có thể áp chế đối thủ tu vi cùng chiến lực, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đồng cấp võ giả, tại nắm giữ ngưng giới chi thế võ giả trước mặt, chỉ có bị nghiền ép phần. Liền xem như bát giai lục trọng kiếm trần, tại ngưng giới chi thế áp chế xuống, chiến lực cũng sẽ giảm bất đi nhiều. Nếu là Diệp Lân thật nắm giữ ngưng giới chi thế, chém giết kiếm trần, có lẽ thật không phải việc khó gì. Nghĩ tới đây, cái khác tông chủ nhìn về phía Lệ Phi Vũ ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Bao nhiêu năm rồi, lục đại tông môn bên trong, vô số đại tông sư nỗ lực thăm dò cái kia truyền thuyết bên trong chí tôn chi thế, nhưng cuối cùng phí thời gian nửa đời, liền ngưng giới chi thế đều không thể hình thành. Đây là một đầu cực an tiên phú đường. Diệp Lân có thể làm được, đủ để chứng minh hắn thiên phú không tầm thường. Vạn kiếm môn có dạng này một tên đệ tử, ngày sau có thể nói là tiền đồ cầm tú. Lệ môn chủ thật sự là có phúc lớn a. Vậy mà dạy dỗ như thế thiên phú dị bẩm đệ tử. Ngưng giới chi thế a. Đây chính là vô số võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới. Diệp Lân tuổi còn trẻ liền có thể đạt tới, ngày sau tiền đồ quả thực bất khả hạn lượng. Có Diệp Lân xuất thủ, kiếm trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Lệ môn chủ, chúc mừng a. Có Diệp Lân dạng này đệ tử, vạn kiếm môn ngày sau tất nhiên sẽ càng thêm hưng thịnh. Mấy vị tông chủ nào hướng Lệ Phi Vũ chúc mừng, khắp khuôn mặt là vẻ lấy lòng. Có Diệp Lân tại, vạn kiếm môn thực lực không thể nghi ngờ sẽ tăng nhiều. Tại lục đại tông môn bên trong địa vị, cũng chắc chắn càng thêm vững chắc. Thế mà, tại một mảnh tiếng chúc mừng bên trong, Trần Hiên cùng Nguyệt Giao sắc mặt lại có vẻ mười phân lạnh nhạt, lộ ra một bộ ngoài cười nhưng trong không cười ý cười. Chỉ bất quá, chú ý của mọi người đều đặt ở Lệ Phi Vũ trên thân, căn bản không người chú ý tới phần này dị thường. Mấy ngày sau, thông hướng vào quận một đầu trên đường lớn, phá không một đường, Giang Huyền khẽ quát một tiếng, phá núi chi thế điên cuồng tràn vào phần thiên trong đao. Hắn nâng đao chém ngang, một đạo cường hành đao quang trong nháy mắt bay ra, hóa thành một đạo nhỏ bé mảnh như tơ trùng sáng. Trùng sáng mang theo cực hạn tốc độ cùng sắc bén, hướng về cản đường ba tên đại tông sư bạch tới. Vang vào hệ thống, môn này thiên cấp võ học đã bị Giang Huyền luyện đến đại thành, lại thêm chi hắn phá núi chi thế, uy lực cùng hôm đó tên kia quán chủ thi triển, có thể nói là một cái là thiên, một cái là địa. Cảm nhận được đạo này rất nhỏ trùng sáng sát lực, ba tên đại tông sư biến sắc. Trong đó một tên râu quai nón đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cự phủ bỗng nhiên bộ ra, một đạo cẩn trọng phủ mang hướng về đao quang nên đón. Hai người khác cũng ào ào thi triển tuyệt chiêu, muốn liên thủ ngăn cản một kích chí mạng này. Thế mà bọn hắn công kích tại đạo kia mảnh khảnh đao quang trước mặt, lại như là giấy đồng dạng. Đao quang tùy tiện liền xuyên thấu ba người công kích, trong nháy mắt hoa xuyên qua bọn hắn thân thể. Ba người thậm chí còn không có kịp phản ứng, thân thể liền theo ở giữa đứt gãy, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ dưới chân thổ địa. Trước khi chết, bọn hắn trong mắt còn lưu lại khó có thể tin thần sắc. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình ba người liên thủ, thậm chí ngay cả đối phương một chiêu đều không tiếp nổi. Xa xa người vây quanh thấy cảnh này, càng là dọa đến hồn phi phách tán. Tà tiên, ba tên bắt giai tứ trọng đại tông sư, cứ thế mà chết đi. Người của triều đình cũng quá kinh khủng đi. Thất thần làm gì, chạy mau a. Không đi nữa, chờ hắn tới, chúng ta đều phải chết. Kinh hô thanh âm liên tiếp. Những cái kia người vây quanh không dám có chút dừng lại, chạy tứ tán, như là giống như chim sợ đá. Trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giang Huyền tay giơ lên, ba tên đại tông sư càn khôn túi nhất thời bị hắn thu vào trong lòng bàn tay. Làm xong những thứ này, hắn vừa rồi vượt lên Hán Huyết Bảo Mã, tiếp tục tiến lên. Cách hắn rời đi Hắc Thủy Thành, đã qua đại thời gian nửa tháng. Võ Châu địa thế rộng lớn, mỗi một chỗ thành trì đều cách nhau rất xa. Cho dù lấy Hán Huyết Bảo Mã cất lực, đuổi lên đường tới cũng có phần tốn thời gian. Bất quá tuy nhiên tốn thời gian, nhưng theo Hắc Thủy Thành bốn tên quán chủ trên thân lấy được tiên cấp võ học, cũng trong khoảng thời gian này hết thảy đạt đến đại thành. Giang Huyền tu vi cũng thuận lợi đột phá đến bát giai tứ trọng. Hắn suy nghĩ lúc, ba tên đại tông sư nắm giữ thiên cấp võ học cũng đã bị hắn lật ra, đồng thời đã đọc qua đọc đến, ghi vào hệ thống bên trong. Giang Huyền tâm niệm nhất động, hệ thống mặt bảng trong nháy mắt hiện lên. Ký chủ: Giang Huyền tu vi, bát giai tứ trọng huyết hà ma đào chưa nhập môn, vạn hoa phiêu linh trưởng chưa nhập môn, thất thương quyền chưa nhập môn, thiên cương phục ma quyền chưa nhập môn, huyền mình tay nhập một cấp, 365-46-60.000, không có gì ngoài vừa mới lấy được ba môn thiên cấp võ học bên ngoài. Mặt khác hai môn thiên cấp võ học thì là Giang Huyền rời đi Hắc Thủy Thành không lâu, chém giết hai tên không có mắt đại tông sư đoạt được. Nhìn lấy mặt bảng phía trên tin tức, Giang Huyền hiện lên một vẻ ý cười. Chỉ đợi hệ thống thêm điểm hoàn tất, đến lúc đó, hắn tu vi liền có thể lần nữa đột phá, đạt tới bát giai ngũ trọng. Cái này Võ Châu, quả nhiên là ta phúc địa. Giang Huyền thu hồi hệ thống mặt bảng, trong miệng tự lẩm bẩm, tiếp tục hướng triều đình cứ điểm phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, một cái khác đầu trên đường lớn, một tên thân mang màu xanh trường bảo nam tử cưỡi một thất tuấn mã màu đen, chính cấp tốc tiến lên. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như kiếm, trên thân tán phát lấy một cỗ người sống chớ gần khí tức. Người này chính là Cao Xuyên mời mà đến nghĩa sĩ, Kiếm Trần. Kiếm Trần một đường chạy đến, ven đường gặp không ít bị võ đạo mình treo giải thưởng hấp dẫn mà đến dân gian đại tông sư. Những người kia muốn chém giết hắn, đổi lấy thanh tầm tán. Có thể kết quả đều không ngoại lệ, đều bị hắn một kiếm chém giết. Hắn bắt giai lục trọng tu vi, tại võ châu dân gian đại tông sư bên trong, quả thực cũng là nghiền ép cấp bậc tồn tại. Theo một đường sát phạt, Kiếm Trần hung danh cũng truyền khắp ven đường các nơi. Những cái kia muốn đánh hắn chủ ý người, đang nghe hắn danh tự sau đều ào ào chùn bước, không còn dám tiến lên ngăn cản. Bởi vậy, Kiếm Trần đoạn đường này có thể nói thông suốt. Cách Cao Xuyên bọn người thiết lập tại võ quận cứ điểm cũng là càng ngày càng gần. Nhanh, Vạn Kiếm môn, ta thế tất yếu các ngươi nợ máu trả bằng máu. Kiếm Trần trong mắt lóe lên một tia cừu hận thấu xương, tay nắm chuôi kiếm hơi hơi dùng lực. Vạn Kiếm môn, cái này để hắn cửa nát nhà tan tên, như là giỏi bám trong xương, khốn nhiều hắn nhiều năm. Lần này mượn triều đình thế lực, hắn nhất định muốn tự tay hủy diệt Vạn Kiếm môn, vì chết đi tộc nhân báo thù rửa hận. Ngay tại Kiếm Trần tâm bên trong sát ý bốc lên lúc, một đạo thân ảnh đột nhiên theo bên cạnh trong rừng cây xông ra, ngăn ở trước mặt hắn. Chương 290, Kiếm Trần cái chết, tin tức tốt cùng tin tức xấu. Chương 290, Kiếm Trần cái chết, tin tức tốt cùng tin tức xấu. Người tới cưới một con tuấn mã, thân mang màu trắng trang phục, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt bên trong mang theo một tia tiêu căng, chính là Phục Lệ Phi Vũ mệnh lệnh đến đây ngăn trở sát kiếm Bùi Diệp Lân. Nhìn lấy Kiếm Trần, hắn ánh mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Người chính là Kiếm Trần. Kiếm Trần nhướng mày, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm đối phương. Người là ai? Đang khi nói chuyện, hắn đã nắm chặt chuôi kiếm, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đoạn đường này đến nay, hắn giết người đã đủ nhiều. Rất nhiều võ châu đại tông sư nghe nói hắn danh tự, đều muốn sợ mất mật. Người này có gan ngăn lại hắn, tuyệt không phải người bình thường. Hắn cũng sẽ không bởi vì tuổi trẻ mà thì coi thường đối phương. Ta chính là Vạn Kiếm môn thân truyền đệ tử, Diệp Lân. Hôm nay phụ mệnh, đến đây giết ngươi. Diệp Lân chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình thản, lại mang theo một cố không thể nghi ngờ tự tin. Vạn Kiếm môn. Nghe được ba chữ này, Kiếm Trần ánh mắt càng lạnh lẽo, trên thân sát ý trong nháy mắt bạo phát. Giết ta. Hắn bỗng nhiên rút ra trong tay trường kiếm, chỉ hướng Diệp Lân, cười lạnh một tiếng. Lần này đến đây, ta chính là muốn Vạn Kiếm môn trả giá đắt. Đã ngươi đưa tới cửa, vậy liền theo ngươi bắt đầu. Tiếng nói vừa ra, Kiếm Trần nhảy lên một cái, huy kiếm chém xuống, bén nhọn kiếm khí hướng về Diệp Lân đầu bổ tới. Một kiếm này ẩn chứa Kiếm Trần vô tận hận ý, uy lực vô cùng. Diệp Lân lại là không sợ chút nào. Đối mặt một kích này, hắn ánh mắt tiến tĩnh, vẫn chưa nóng lòng xuất thủ, mà chính là không ngừng mượn nhờ thân pháp, liên tiếp không ngừng mà né tránh. Kiếm Trần công kích tuy nhiên sắc bén, nhưng ở Diệp Lân linh hoạt thân pháp trước mặt, mỗi lần đều lệch một ly. Sẽ chỉ tránh sao? Gặp tình hình này, Kiếm Trần trong lòng nộ hỏa càng tăng lên, công kích cũng biến thành càng thêm cuồng bạo. Từng đạo bén nhọn kiếm khí hướng Diệp Lân bao phủ mà đi, mang theo một cỗ thế bất khả kháng kiếm thế. Trung quanh cây cối đều bị kiếm khí chặn đoạn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Diệp Lân lại một lần hiểm tránh đi. Hắn từ trên cao nhìn xuống Kiếm Trần, ánh mắt khinh thường. Nếu như chỉ có như vậy, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Kiếm Trần nghe vậy, giận quá thành cười. Cuồng vọng tiểu bối, hôm nay ta liền để ngươi vì ngươi cuồng vọng trả giá đắt. Phần không chém. Nói, Kiếm Trần lần nữa huy kiếm. Hắn dốc hết tất cả võ đạo chi thế, chú nhập một kiếm này bên trong. Một đạo trước nay chưa có rồi rào kiếm khí giết ra, lấy không có gì sánh kịp tốc độ hướng Diệp Lân tới gần. Một kiếm này là hắn chí cường sát chiêu. Hắn không tin Diệp Lân còn có thể tránh thoát. Thế mà, đối mặt đạo này kinh khủng kiếm khí, Diệp Lân vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Nhưng hắn thể nội võ đạo chi thế lại tại điên cuồng phun trào. Ngưng giới chi thế. Diệp Lân khẽ quát một tiếng. Một cỗ vô hình lĩnh vực trong nháy mắt quyết tán ra đến, đem phương viên 100m bao phủ trong đó. Kiếm Trần chỉ cảm thấy một cỗ cường đại áp lực đột nhiên hàng lâm. Trên thân tu vi bị mãnh liệt áp chế, chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra tám thành. Cái kia đạo đánh phía Diệp Lân kiếm khí, cũng như ngưng kết tại không trung, biến đến vô cùng chậm chạp. Đây là cái gì lực lượng? Kiếm Trần tâm bên trong kinh hãi, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế quỷ dị lực lượng, chỉ dựa vào võ đạo chi thế, có thể ngăn chặn người khác tu vi. Phải biết, hắn tu vi còn tại Diệp Lân phía trên. Cái này là như thế nào làm được? Ta nói, ngươi có thể đi chết rồi. Diệp Lân lạnh lùng nói ra, chuyển thủ làm công. Thân hình hắn lóe lên, liền xuất hiện tại Kiếm Trần trước mặt. Tại Kiếm Trần đồng tử co vào lúc, hắn trong tay trường kiếm đột nhiên dò ra, mang theo kiếm quang sáng chói, hướng Kiếm Trần ở ngực đâm tới. Kiếm Trần muốn né tránh, nhưng tại ngưng giới chi thế áp chế xuống, không chỉ có hắn tu vi bị hạn chế, thì liền thân thể cũng cùng rót chỉ một dạng trầm trọng. Bởi vậy, cho dù hắn muốn tránh đi, lại cũng căn bản không kịp. Trường kiếm tùy tiện đâm xuyên qua Kiếm Trần ở ngực, máu tươi phun ra ngoài. Kiếm Trần miệng phun máu tươi, cúi đầu nhìn lấy ở ngực trường kiếm, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình báo thù chi lộ, vậy mà lại gián đoạn ở đây, vẫn là tử tại một tên Vạn Kiếm môn tiểu bối trong tay. Theo Diệp Lân rút kiếm, Kiếm Trần thi thể ngã trên mặt đất. Mặc dù đã không có sinh sống, thế nhưng song không cam lòng ánh mắt vẫn là mở to, chết không nhắm mắt. Diệp Lân vẫn không có mảy may biểu lộ. Hắn thu hồi Kiếm Trần trên thân càn khôn túi, trở mình lên ngựa, nên ngang rời đi. Nếu không phải môn chủ có lệnh, ta mới lười nhác tự mình đến đây. Thu thập một phế vật như vậy, thật sự là lãng phí ta thời gian. Diệp Lân tự nói lấy, dần dần giá mã viễn cách nơi này điệp. Mà ở chỗ này động tĩnh tiêu tán không bao lâu, mấy tên cả gan đến gần võ giả đến gần, tới gần Kiếm Trần thi thể. Nhận ra Kiếm Trần bộ dáng về sau, bọn hắn nhất thời vô cùng kinh dị. Đây không phải Kiếm Trần sao? Hắn vậy mà chết tại nơi này. Hừ, để hắn tại chúng ta Võ Châu phách lối như vậy, cái này tốt đi. Là ai như thế lợi hại? Vậy mà có thể chém giết bát giai lục trọng kiếm trần. Cận thân sát hại một tên bát giai đại tông sư, người xuất thủ, thực lực tất nhiên cực kỳ khủng bố. Sẽ không phải là Vạn Kiếm môn Diệp Lân a? Ta nghe nói, kiếm trần cùng Vạn Kiếm môn có chút mặn mòn. Cho nên Vạn Kiếm môn phái ra thân truyền đệ tử Diệp Lân, đến đây chu sát hắn. Nghĩ không ra nhanh như vậy liền đã thủ. Theo mấy vị võ giả rời đi, kiếm trần thân tử tin tức cũng như là mọc ra cánh, cấp tốc tại cả tòa Võ Châu truyền bá ra. Triều đình cứ điểm, cao đại nhân, vị yêu kiếm trần đại nhân làm sao còn chưa tới đến? Theo cái kia đổi tới chúng ta cái này, hẳn là không cần lâu như vậy a. Một vị đại tông sư nhìn về phía Cao Xuyên, không khỏi nhíu mày nghi vấn. Ấn dự tính của bọn hắn, kiếm trần cần phải đã sớm tới. Có thể đợi lâu như vậy, nhưng vẫn là không thấy bóng dáng. Khó tránh khỏi để bọn hắn lòng sinh lo lắng. Yên tâm đi, lấy kiếm bùi thực lực, sẽ không xảy ra chuyện gì. Khả năng chỉ là bị cái gì làm trễ nải một chút. Cao Xuyên cũng có thể hiểu được bọn hắn tâm tình, trấn an một phen. Hạ Tuyền cũng là khẽ bước cảm, phụ hòa nói, đều đã đợi lâu như vậy, đợi thêm như thế một hai ngày, cũng không phải cái gì đại sự. Nghe được hai người lên tiếng, mọi người tại đây cũng mới an tâm. Mà không bao lâu, thì có một tên tín sứ mang trên mặt vui mừng, vọt vào cứ điểm bên trong. Cao đại nhân, Hạ đại nhân, tin tức tốt a. Sông phó chấn phủ sứ một đường đánh tới, thế như trẻ tre. Ngăn cản hắn Võ Châu đại tông sư, đều bị hắn chém ở dưới lao. Hiện tại, hắn danh tiếng đã tại Võ Châu truyền ra. Cách chúng ta nơi này, chỉ còn gần nửa tháng lộ trình. Nghe được tin tức này, hơi có vẻ đè nén đại sảnh bầu không khí nhất thời linh hoạt. Cao Xuyên càng là ha ha cười nói. Tốt, quá tốt rồi. Có kiếm bùi tại, hiện tại lại thêm một cái Giang Huyền. Đây thật là hảo sự thành song a. Nghe được Giang Huyền tin tức tốt, Hạ Tuyền cũng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng thêm một vẻ ý cười. Nàng biết Giang Huyền cũng tới Võ Châu, nhưng trước đó một mực không có đối phương tin tức, nàng nguyên lai tưởng rằng đối phương đã giữ nhiều lãnh ít. Còn tốt, đối phương không để cho nàng thất vọng. Cứ điểm bên trong, cái khác đại tông sư cũng phá lệ phân chấn. Nhưng vào lúc này, lại một tên tín sứ vội vàng hấp tấp chạy vào, khắp khuôn mặt là kinh khủng chi sắc. Hắn mang tới tin tức, càng làm cho mọi người sắc mặt đại biến. Cao đại nhân, Hạ đại nhân, không xong. Kiếm Trần đại nhân, vẫn lạc. Chương 291, đột phá bát giai ngũ trọng. Ngưng giới chi thế va chạm. Chương 291, đột phá bát giai ngũ trọng. Ngưng giới chi thế va chạm. Cái gì? Nghe được tín sư báo cáo, mọi người tại đây như là lọt vào sấm sét giữa trời quang. Bọn hắn ký thác kỳ vọng kiếm trần, thế mà chết. Trong lúc nhất thời, chúng người nụ cười trên mặt không khỏi ảo ảo ngưng kết. Cao Xuyên càng là bỗng nhiên đứng dậy, không thể tin nhìn chằm chằm tên kia tín sứ. Điều đó không có khả năng. Kiếm Trần thế nhưng là bát giai lục trọng đại tông sư, ai có thể giết được hắn? Kiếm Trần không chỉ có là Cao Xuyên mời tới trợ thủ, cùng Cao Xuyên cảm tình càng là không phải bình thường. Bây giờ nghe được của hắn tin chết, Cao Xuyên lại thế nào bình tĩnh? Gặp hắn bộ dáng như vậy, tín sứ vội vàng bổ sung nói ra: "Cao đại nhân, Kiếm Trần đại nhân đã chết vong tin tức đã truyền khắp Võ Châu. Thi thể trước khi đến Võ Quận trên đường bị người phát hiện. Nghe nói, người xuất thủ chính là Vạn Kiếm môn thân truyền đệ tử, Diệp Lân. Hắn tuy chỉ có bát giai ngũ trọng, nhưng lại nắm giữ ngưng giới chi thế, Kiếm Trần đại nhân bị hắn một kiếm chém giết." Nghe tín sứ giảng thuật, Cao Xuyên nắm chặt nắm đấm, tức giận mắng một tiếng: "Đáng chết lục đại tông môn." Đại sảnh bên trong càng là hoàn toàn tĩnh mịch. Bất tình lình tin tức như là một chậu nước lạnh, tưới tắt đám người trong lòng vừa mới dấy lên phân chấn. Đúng vậy a, lục đại tông môn mới là bọn hắn muốn đối phó chân chính đối thủ. Nhưng hôm nay, liền bát giai lục trọng kiếm trần đều chết tại trong tay đối phương, còn có ai có thể bình yên vô sự đến tứ điểm? Nghĩ như vậy, mọi người si khí không khỏi càng thêm đê mê. Hạ Tuyền sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Dù sao, lúc này Giang Huyền cũng cùng trước đó kiếm trần một dạng, đại sát tứ phương, đồng thời đã gần đến bọn hắn chỗ này tứ điểm. Cái kia Diệp Lân, có thể hay không cũng để mắt tới hắn. Cùng lúc đó, Võ Đạo Minh tổng đàn, trước bàn, Lệ Phi Vũ trên mặt lộ ra ý cười. Các vị, may mắn không làm được bệnh. Diệp Lân đã đem kiếm kia bụi đánh giết. Hắn tiếng nói vừa ra, một bên Nguyệt Giao cũng là theo chân phụ hòa nói. Bây giờ, tin tức đã truyền khắp Võ Châu. Trước đó những cái kia e ngại kiếm Trần đại tông sư, bây giờ đều lại lần nữa đi ra, san giết triều đình những quyền. Cục thế lại về tới chúng ta nắm giữ bên trong. Nghe hai người lời nói, còn lại mấy vị tông chủ cũng lộ ra ý cười. Cũng là để đám kia triều đình những quyền kiến thức một chút chúng ta thực lực. Ha ha, trước đó kiếm Trần xuất hiện, đến cỡ nào để bọn hắn hoan hỉ. Hiện tại bọn hắn thì đến cỡ nào khổ cực. Đây chính là cùng chúng ta đối nghịch hạ tràng. Mấy vị tông chủ nói đến hăng hái. Bất quá, Nguyệt Giao lại vào lúc này tạt một chậu nước lạnh. Nhưng chỉ là giết một cái kiếm trần thôi. Theo ta Bách Hoa Tông tin tức, chấn phủ ti phó chấn phủ sứ Giang Huyền, một đường cũng là chém rất nhiều võ châu anh kiệt. Bây giờ cũng đã gần đến triều đình cứ điểm. Lúc này cao hứng, còn gắn liền với thời gian quá sớm. Nghe nói như thế, Lệ Phi Vũ lại là khoát tay áo. Nguyệt Giao tông chủ cái này quá lo lắng. Bất quá một tên tiểu triều đình nhân quyền. Với bạn, bây giờ Diệp Lân còn tại phụ cận. Ta truyền tin để hắn giải quyết gia hỏa này chính là. Ngươi liền chờ Diệp Lân tin tức tốt đi. Lệ Phi Vũ tự tin đem việc này ôm lấy. Một đám tông chủ nghe vậy, cũng là nhẹ gật đầu, không có có gì nghị. Diệp Lân thực lực, bọn hắn đã rõ như ban ngày. Liền bắt giai lục trọng kiếm trần đều có thể đánh giết. Giết một cái tiểu phó chân phụ sứ, nên càng là không nói chơi. Cùng lúc đó, trước khi đến triều đình cứ điểm đại lộ phía trên, khống chế lấy Han Huyết Bảo Mã Giang Huyền, thân thể không nguyên do đến một trận. Một đạo hệ thống nhắc nhở nhất thời hiện lên ở trước mắt hắn. Huyết Hà Ma Đao đạt đến đại thành cấp, ký chủ tu vi đột phá đến bát giai ngũ trọng. Theo đạo này hệ thống nhắc nhở rơi xuống, một cỗ quần quật cùng cực đao thế từ Giang Huyền thể nội sinh ra. Chỉ một thoáng, xung quanh thiên địa hết thảy băng lãnh, dường như đưa thân vào một mảnh thi sơn huyết hải đồng dạng. Chỉ bất quá, cỗ này đao thế tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Không bao lâu, tiện Giang Huyền thu hồi thể nội, cũng cùng với những cái khác võ đạo chi thế dung hợp được. Quá trình này, Giang Huyền đã trải qua quá nhiều lần, có thể nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Nhưng lần này, lại là có chỗ khác biệt. Tại cỗ này đao thế dung nhập hắn thể nội võ đạo chi thế về sau, một cỗ vô hình lạnh thấu xương khí tức, lại lấy hắn làm trung tâm, đem bốn phía mang quấn, tạo thành một chỗ vô hình lĩnh vực. Thân ở lĩnh vực bên trong, Giang Huyền rõ ràng cảm giác được, chính mình thực lực đạt được rõ rệt tăng cường. Đối võ đạo chi thế nắm giữ, càng như cánh tay gặp thân. Như dị biến này, còn là hắn lần thứ nhất cảm nhận được. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ cùng hạ đại nhân nói tới chí tôn chi thế có quan hệ? Thể ngộ lấy cỗ này lĩnh vực khí tức, Giang Huyền trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn đôi bát giai chi cảnh cũng không qua hiểu rõ hơn. Cái gọi là chí tôn chi thế, cũng chỉ là nghe Hạ Tuyền đề cập tới một lần. Trực giác nói cho hắn biết, trong đó có lẽ có một chút liên quan. Nhưng cụ thể vì sao, cũng không phải là hắn dựa vào đoán có thể đoán được. Dù sao cách cứ điểm đã không kém bao xa. Chờ nhìn thấy Hạ đại nhân, lại hướng nàng thỉnh giáo một phen chính là. Nghĩ như vậy, Giang Huyền thu hồi lĩnh vực, tiếp tục khống chế lấy Hàn Huyết Bảo Mã, hướng phía trước bước đi. Chỉ bất quá, đi không bao lâu, hắn liền nhíu mày dừng bước. Bởi vì tại hắn đối hướng, đang có một tên thân mang màu trắng trang phục tuấn lãng nam tử đồng dạng khống chế tuấn mã hướng hắn lái tới. Mà đối phương ánh mắt cũng một mực chết khóa chặt ở trên người hắn. Kẻ đến không tiện a. Giang Huyền tung người xuống ngựa, tay đã che ở phần thiên đào trên chôi đao. Cùng lúc đó, Diệp Lân cũng đã đi tới Giang Huyền trước mặt. Nhìn lấy đồng dạng nhìn lấy chính mình Giang Huyền, hắn rên lên một tiếng. Các người đám này triều đình yến quyển, thật đúng là đáng ghét. Nhận lấy cái chết. Diệp Lân không nói nhiều nói, ngưng giới chi thế trực tiếp triển khai. Hắn nguyên lai tưởng rằng giải quyết Kiếm Trần, liền có thể vạn sự thuận lợi. Lại không nghĩ rằng, giải quyết Kiếm Trần về sau, Lệ Phi Vũ lại truyền tới chỉ lệnh, để hắn đem Giang Huyền cùng nhau giải quyết. Đây không phải chậm trễ chuyện của hắn sao? Sau đó, Diệp Lân tự nhiên không kiên nhẫn, liền thăm dò đều chẳng muốn thăm dò, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Mà cảm nhận được cỗ này tản mạn ra lĩnh vực khí tức, Giang Huyền lại là híp mắt lại. Cỗ này khí tức, tại sao cùng chính mình vừa mới sau khi đột phá sinh ra lĩnh vực, giống như lúc đầu? Nghĩ như vậy, Giang Huyền cũng không do dự, lúc này triển khai chỗ kia lĩnh vực. Chỉ một thoáng, hai đạo lạnh thấu xương khí tức như cuồng phong, mỗi người theo Giang Huyền cùng Diệp Lân thân bên trên truyền ra, đối oanh tại một khối. Ầm ầm, tiếng va chạm vang nặng nề, như là sấm nổ. Lĩnh vực vô hình, nhưng va chạm sinh ra dư âm lại là có hình dạng. Cái kia kinh khủng khí lang bao phủ mà qua. Diệp Lân ánh mắt lẫm liệt, dẫn đầu cảm thấy được không đúng. Mũi chân hắn điểm nhẹ, thân thể nhất thời bay ra về phía sau. Nhưng hắn dưới hông cái kia con tuấn mã thì không may mắn như thế nữa. Tại Diệp Lân phi lên trong ngáy mắt, cái kia cố khí lang manh liệt cũng theo đó mà tới. Một giây sau, cái kia con tuấn mã liền trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Diệp Lân màu trắng trang phục đều lây dính một chút, có vẻ hơi chật vật. Nhưng lúc này hiển nhiên không phải ý biết cái này thời điểm. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Huyền, một mặt bất khả tư nghị. Ngươi lại cũng nắm giữ ngưng giới chi thế. Chương 292, uy bức lợi dụng, chém giết Diệp Lân. Chương 292, uy bức lợi dụng, chém giết Diệp Lân. Diệp Lân làm sao có thể không chấn kinh? Đạt tới ngưng giới chi thế yêu cầu cực kỳ hà khắc, nhất định phải đồng thời tu hành thập ngũ môn tiên cấp võ học, luyện được trong đó võ đạo chi thế, cũng đem cái này 15 đạo võ đạo chi thế dung hợp một thể. Thời có sai lệch, đều không thể ngưng tụ ngưng giới chi thế. Thất bại trong gang tấc đều là chuyện nhỏ, nghiêm trọng người, thậm chí khả năng nguy hiểm cho tu vi, thậm chí tính mệnh. Mà hắn chỗ lấy có thể ngưng tụ ngưng giới chi thế, hay là bởi vì vạn kiếm môn tích lũy. Tại dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, vô số vạn kiếm môn trưởng lão lấy tự thân làm đại giá, nếm thử dung hợp nhiều loại võ học võ đạo chi thế, cũng cuối cùng hình thành một tổ hoàn mỹ phối hợp. Mà cho dù hắn dẫm tại tiền nhân trên bờ bay, cũng phí hết to lớn công phu, vừa rồi ngưng tụ ngưng giới chi thế, nhưng bây giờ lại Giang Huyền trên thân nhìn thấy, đồng thời còn tại ngưng giới chi thế đọ sức bên trong, đã rơi vào hạ phong. Đối với Diệp Lân đả kích, không thể nghi ngờ là to lớn. Hắn tu tập thập ngũ môn thiên cấp võ học, mỗi cửa đều đạt đến tiểu thành cấp, có thể nhưng vẫn là không địch lại Giang Huyền. Chẳng lẽ đối phương tu tập võ học đều đạt đến đại thành cấp hay sao? Ngưng giới chi thế, chẳng lẽ nói là ta đột phá bát giai ngũ trọng về sau hình thành vô hình giới vực hay sao? Nhìn vẻ mặt bất khả tư nghị Diệp Lân, Giang Huyền trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Dù sao thật sự là hắn không biết Diệp Lân nói tới ngưng giới chi thế là cái gì, mà nhìn hắn bộ dáng này, Diệp Lân nhất thời ngạc nhiên, liền ngưng giới chi thế cũng không biết là cái gì, lại ngưng tụ ra so với hắn còn muốn cường đại ngưng giới chi thế. Lao Tạc Thiên, ngươi không khỏi quá không công bằng. Thiếp ta một kiếm. Diệp Lân hai mắt trừng lớn, nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn tay nắm trường kiếm, muốn một kiếm đánh xuống, phản phất muốn dốc hết trong lòng bị phẫn. Nhưng lại tại Giang Huyền nâng đao muốn so đấu lúc, Diệp Lân thân ảnh lại là đột nhiên lui về phía sau, như một đạo đằng vân đồng dạng, lấy tốc độ cực nhanh rời xa chỗ này địa giới. Vừa mới nổ hống cùng địa bộ, tất cả đều là hắn diễn. Đã Giang Huyền luyện thành mạnh mẽ hơn hắn ngưng giới chi thế, hắn chiến lực tuyệt đối cũng trên mình. Diệp Lân tự so liều rơi vào hạ phong một khắc kia trở đi, liền biết chính mình không phải là Giang Huyền đối thủ. Sau đó thì có hiện tại cái này một màn. võ châu võ giả cũng là không đều là tranh tranh thiết cốt nha. Có điều tại ta trước mặt còn muốn chạy, không khỏi có chút quá coi thường ta. Ngưng giới chi thế, Giang Huyền khẽ quát một tiếng, chỗ kia vô hình giới vực nhất thời được triệu hoán mà ra, đem phương này thiên địa bao phủ. Chỉ một thoáng, Diệp Lân liền cảm giác thân hình chỉ trệ, hai chân như là rót chỉ đồng dạng biến đến trầm trọng. Như thế biến cố để hắn sắc mặt đại biến, một đạo đao khí tấm lụa cũng đống nhiên tại phía sau hắn nở rộ. Huyết Hà Ma Đao, Giang Huyền nắm chặt phần thiên đao, một đao đánh xuống. Chỉ một thoáng, rồi rào võ đạo chi thế đổ xuống mà ra, một đạo kinh khủng huyết hà hư ảnh nhất thời hiện lên, trong đó dường như chạy xuôi ước vạn sinh linh máu tươi, cuồn cuộn lưu động, hướng về Diệp Lân bao phủ mà đi. Không, xuyên tinh kiếm. Đối mặt một đao này như thế, Diệp Lân không dám thất lễ, hắn toàn lực thi triển, một đạo sáng chói cùng cực kiếm quang nhất thời bay ra, hướng đạo kia đao quang đánh tới. Chỉ một thoáng, hai người trùng kích tại một khối, liền ngưng trệ trong nháy mắt đều không có. Tại ngưng giới chi thế ra chỉ dưới, Giang Huyền như có thần trợ, mà Diệp Lân một thân tu vi lại đều trên diện rộng suy yếu. Bởi vậy, chỉ là trong nháy mắt công phu, cái kia đạo sáng chói cùng cực kiếm quang phía trên liền hiện ra từng kia từng sợi vết rách, như một chiếc gương phá toái đồng dạng, trực tiếp hóa thành vỡ nát. Không, mà nhìn lấy dần dần tới gần huyết hà đao quang, Diệp Lân trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ tuyệt vọng. Đao quang rơi xuống, huyết hà cọ rửa mà qua, trực tiếp chém không có hắn nửa bên thân thể. Nhưng bằng bát giai võ giả cường đại sinh mệnh lực, Diệp Lân còn chống đỡ một hơi, không có trực tiếp vỡ lạc. Có thể hắn trong tay kiếm đã theo bị chém không có nửa bên thân thể mà rớt xuống đất. Cho dù trôi kiếm này vẫn còn ở đó, lấy hắn bây giờ chiến lực, cũng tuyệt không phải Giang Huyền đối thủ. Ta chính là Vạn Kiếm môn tông chủ, Lệ Phi Vũ dưới trướng thân truyền đệ tử. Ngươi như giết ta sư tôn tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Gặp Giang Huyền cầm đao từng bước tới gần, Diệp Lân chuyển ra chính mình sư tôn, muốn ngăn chặn Giang Huyền. Làm Lệ Phi Vũ thân truyền đệ tử, còn nắm giữ ngưng giới chi thế, hắn tiền đồ sáng lạ. Cho dù lấy lúc này thân thể bị trọng thương trở lại tông môn, Lệ Phi Vũ cũng có thể lấy được liệu thương linh vật, giúp hắn khôi phục thương thế. Nhưng nếu như hắn chết, vậy liền đem không có gì cả. Diệp Lân tự nhiên không muốn. Mà nghe được hắn, Giang Huyền chỉ là cười lạnh. Dù lục đại tông môn đến uy hiếp ta, ngươi chẳng lẽ quên ta xuất hiện tại này nguyên nhân? Nghe nói như thế, Diệp Lân nhất thời sững sờ. Hắn cái này mới phản ứng được. Triều đình chi người tới Võ Châu, vốn là vì giải quyết Võ Châu phản loạn. Lục đại tông môn cùng bọn hắn, vốn là thế như thủy hỏa. Hắn vậy mà vọng tưởng lấy lục đại tông môn đến uy hiếp Giang Huyền. Nhưng uy hiếp không được, còn có dụ dỗ. Chờ một chút, ta càn khôn túi bên trong, còn có ta sư tôn chuẩn bị cho ta lục môn thiên cấp võ học. Cái này lục môn thiên cấp võ học chính là chúng ta Vạn Kiếm môn tiền bối chăm chú chọn lựa. Hắn võ đạo chi thế dung hợp phù hợp độ không cao bình thường. Nếu có được đến, ngươi ngưng tụ dung linh chi thế, đem thuận buồm xuôi gió. Dung linh chi thế, chẳng lẽ lại dung hợp 6 loại võ đạo chi thế, ngưng giới chi thế lại sẽ phát sinh biến hóa? Nghe được Diệp Lân, Giang Huyền không khỏi suy đoán, đồng thời cũng mới biết được Diệp Lân là như thế nào luyện thành ngưng giới chi thế. Võ đạo chi thế dung hợp, kiên kỵ nhất cũng là xung đột. Một khi không cách nào dung hợp thành công, nhẹ thì ảnh hưởng chiến lực, nặng thì uy hiếp tính mệnh. Bất quá, kinh lịch nhiều đời người nếm thử, hao hết vô số tâm tư, cũng có thể được võ học ở giữa tối ưu giải. Đây chính là lục đại tông môn tích lũy a, nhưng mình có hệ thống. Cho dù không có những thứ này tối ưu giải, cũng có thể thành công dung hợp. Ý niệm tới đây, Giang Huyền đi đến Diệp Lân trước mặt. Hắn không có quá nhiều nói nhảm, xách đao rơi xuống. Giết ngươi, ngươi trong túi cần khôn đồ vật, cũng như cũng là của ta. Cái này lục môn thiên cấp võ học, ta thì thu nhận. Tiếng nói vừa ra, giơ tay chém xuống. Diệp Lân chỗ cổ hiện lên một đạo sâu sắc vết máu, cả người triệt để không có sinh sống, biến thành một cô thi thể. Nhất đại thiên tiêu, như vậy vẫn lạc. Đưa tay đem càn khôn túi thu hồi về sau, Giang Huyền mới một lần nữa cưỡi trên Hán Huyết Bảo Mã, rời đi mảnh này địa giới. Khoảng cách triều đình chỗ kia cứ điểm cũng đã không xa. Bằng vào ta đoạn đường này gặp phải tình huống đến xem, cái khác người tình huống, sợ là không thể lạc quan a. Một bên phi nhanh, Giang Huyền một bên tự lẩm bẩm. Đồng dạng đại tông sư gặp phải những cái kia Võ Châu đại tông sư bao vây, có lẽ còn có thể có chút ứng đối chi lực. Nhưng muốn là chống lại giống Diệp Lân dạng này cường giả, vậy coi như chỉ có một con đường chết. Thôi, đây cũng không phải là ta có thể quản. Ấn mệnh hành sự chính là. Giang Huyền lắc đầu, phủ nhận não hải tự, tiếp tục đi xa. Mà vào lúc này, một đội bị đại chiến ba động hấp dẫn hiệp sĩ, cũng rón rén hướng nơi đầy tới gần. Nhận ra Diệp Lân thi thể về sau, bọn hắn không khỏi hào hào kinh ngạc. Chương 293, tin tức tốt. Giang Huyền đến. Chương 293, tin tức tốt. Giang Huyền đến. Đây là Diệp Lân. Nhìn lấy thi thể khuôn mặt, mọi người hào hào kinh ngạc, không thể tin lên tiếng. Diệp Lân làm sao lại chết ở chỗ này? Trời ạ, người nào có lá gan lớn như vậy, lại dám giết hắn? Lấy hắn thân phận, Vạn Kiếm môn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta đi mau. Nói chuyện với nhau vài câu, mọi người hào hào tan tác như chim mông, sợ dính vào phiền phức. Không bao lâu, võ đạo minh tổng đàn, Diệp Lân tử vong tin tức cuối cùng vẫn là chuyển đến nơi này. Biết được tin tức trong nháy mắt, Lệ Phi Vũ đông nhiên nổi giận. Giết ta thân truyền đệ tử, hắn làm sao dám? Ta thế tất yếu đem chém thành muôn mảnh. Lệ Phi Vũ đứng dậy, một thân khí tức bộc phát ra, kinh khủng uy áp bao phủ, khiến cả tòa tổng đàn không khí đều lộ ra ngưng trệ. Lệ tông chủ, an tâm chớ vội. Nhìn thấy Lệ Phi Vũ bộ dáng này, Trần Hiền không khỏi nhíu nhíu mày. An tâm chớ vội? Ta làm sao an tâm chớ vội? Ngươi cũng đã biết bồi dưỡng Diệp Lân phí hết ta Vạn Kiếm môn bao nhiêu tâm tư sao? Nghe được Trần Hiền nói như vậy, Lệ Phi Vũ càng là giận không chỗ phát tiết. Vạn Kiếm Môn tuy nhiên có tu thành ngưng giới chi thế, thậm chí dung linh chi thế võ học phối hợp, nhưng lâu như vậy đến nay, chỉ có Diệp Lân hoàn mỹ nắm giữ bộ này phối hợp, cũng thành công ngưng tụ ra ngưng giới chi thế. Bây giờ, bởi vì làm một cái giang huyền mà gây Diệp Lân, tương đương với gây mất hắn Vạn Kiếm Môn tương lai căn cơ. Bởi vậy, Lệ Phi Vũ như thế nào bình tĩnh đến xuống tới? Lệ tông chủ, Trần tông chủ không phải ý tứ kia. Đối với Diệp Lân vẫn lạc, chúng ta đều cảm giác sâu sắc tiếc hận, nhưng ở chúng ta đại nghiệp trước mặt, thú này vẫn là trước tiên cần phải thả một chút. Lao tổ lưu lại tòa kia di tích đã tức sắp mở ra, đợi từ đó lấy được môn kia siêu thoát võ học, chính là chúng ta khôi phục đại nghiệp thời điểm. Đến lúc đó, chúng ta cũng tất nhiên để giết chết Diệp Lân hung thủ, trả giá đắt. Nguyệt Giao kịp thời lên tiếng, khuyên đủ Lệ Phi Vũ, mà tại nàng một phen xuống, Lệ Phi Vũ cũng mới bị ổn định, lạnh hừ một tiếng, thu hồi tự thân uy áp. Gặp tình hình này, Trần Hiền ánh mắt lóe lên một tia nhỏ không thể thấy không vui. Bất quá mặt này thần sắc rất nhanh bị hắn thu hồi. Hắn ho nhẹ một tiếng, tiếp nhận Nguyệt Giao câu chuyện. Nguyệt Giao tông chủ nói không sai, trước mắt đến xem, chúng ta chỉ hoãn thời gian kế sách đã đạt thành mục đích. Tiếp đó, trọng tâm thì không tại đám kia triều đình yên quyển trên thân, mà là tại lao tổ lưu lại di tích lên. Chờ đến môn kia siêu thoát võ học, có lẽ chúng ta đều có tiến vào võ thần chi cảnh khả năng. Đến lúc đó, toàn bộ đại chu đều muốn khuất phục tại chúng ta võ đạo minh chi vi phía dưới. Nói như thế, Trần Hiền ánh mắt lộ ra một vẻ cung nhiệt, bao quát Lệ Phi Vũ ở bên trong. Tại trường còn lại 5 vị tông chủ, ánh mắt cũng đều ào ào lửa nóng. Bọn hắn chỗ lấy ngồi ở chỗ này, không phải là vì một ngày này sao? Một ngày này, rốt cục muốn tới. Cùng lúc đó, triều đình cứ điểm, từ kiếm bùi sau khi ngã xuống, cứ điểm bên trong từ trên xuống dưới đều bao phủ tại một mảnh nặng nề bên trong. Dù sao, liền trợ giúp đều không có đúng chỗ. Bọn hắn những người này lại có thể tại võ châu lật lên phong vân gì? Hạ đại nhân, cao đại nhân có lệnh, ra lệnh tất cả mọi người tập kết. Ta đến đây cáo chi ngài một tiếng. Phòng nhỏ bên trong, nghe thủ hạ gọi đến, Hạ Tuyền hơi nghi hoặc một chút. Làm sao đột nhiên muốn tất cả mọi người tập kết? Bất quá, nàng cũng không có hỏi nhiều cái gì, khẽ bước cằm. Dù sao đi chẳng phải sẽ biết, mà đợi nàng rời bước đại sảnh bên trong. Lúc này, trong sảnh đã tụ tập không ít bóng người, chỉ bất quá bầu không khí vẫn như cũ đê mê, âm u đầy tử khí. Thi liền nàng bước vào trong sảnh, cũng mẻn mẻn số ít người chú ý tới, hướng nàng thi lễ một cái. Còn lại nhiều người hơn, đều một bộ ngơ ngơ ngác ngác bộ dáng, dường như túy sinh mộng tử. Nhìn lấy cảnh tượng này, Hạ Tuyền cũng không khỏi thở dài, nhưng nàng cũng cái gì đều không cải biến được. Bây giờ, võ châu cục diện cũng là bắt rùa trong hũ, mà bọn hắn cũng là cái này ba ba. Mà lại, càng quan trọng hơn là mọi người sĩ khí, một đường lên là khó, để mọi người sĩ khí đều càng đê mê. Dưới loại tình huống này, phải có điều chuyển biến, càng là khó càng thêm khó. Tại Hạ Tuyền suy nghĩ lúc, hai đạo long hành hổ bộ tiếng bước chân theo bên ngoài phòng băng lên. Lần theo phương hướng âm thanh chuyển tới, Hạ Tuyền ngẩng đầu nhìn lại. Cái này xem xét, nàng trong nháy mắt sửng sốt. Đi tại phía trước cái kia đạo thân ảnh cao lớn, tự nhiên chính là Cao Xuyên. Nhưng là, để cho nàng sửng sốt, lại là Cao Xuyên sau lưng đạo kia thân ảnh. Thanh niên thân mang một bộ ửng đỏ quan phục, hắn mày kiếm mắt sáng, bộ dáng rất mới là tuấn lãng. Một thanh trường đao đeo treo tại bên hông, chính sải bước theo Cao Xuyên cùng đi tiến. Giang Huyền, ngươi thế mà có thể đến nơi này? Nhìn đến Giang Huyền, Hạ Tuyền không khỏi là thất thanh. Nàng thật sự là không tưởng được, Giang Huyền thế mà có thể đến nơi này. Bọn hắn tại cái này cứ điểm đợi lâu như vậy, cho đến tận này, Giang Huyền là một cái duy nhất đến. Chẳng lẽ hắn không có gặp phải Diệp Lân? Hạ Tuyền trong lòng không khỏi nghĩ như vậy. Nàng nghe nói Giang Huyền gần cùng Kiếm Trần vẫn lạc tin tức lúc, vẫn tại lo lắng điểm này. May ra hiện tại xem ra, sự tình phát triển cũng không có nàng tưởng tượng như vậy hỏng bét. Hạ đại nhân, đã lâu không gặp, làm vì mình lệ thuộc trực tiếp thượng đi. Hạ Tuyền cũng là tại cứ điểm bên trong, Giang Huyền duy nhất một chút quen thuộc một điểm người. Bây giờ gặp lại, hắn cũng không khỏi cười một tiếng, lên tiếng chào. Mà nghe được hai người đối thoại, trong sảnh tất cả mọi người bị hấp dẫn ánh mắt nhìn sang, nhìn đến Giang Huyền tấm này mặt lạ hoắc, cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Một số người giống như là nghĩ đến cái gì, không khỏi lộ ra vẻ kích động. Sau đó, Cao Xuyên cũng vào lúc này mở miệng, đánh gây hai người lời nói. Hạ đại nhân, ngươi cùng Giang Huyền hàn huyên, trước hết về sau thoáng. Ta trước tiên đem Giang Huyền cho đại gia giới thiệu một chút. Hạ Tuyền cũng biết, nơi này không phải chỗ nói chuyện, sau đó nhẹ gật đầu, mà nhìn lấy chung quanh từng đôi hiếu kỳ ánh mắt. Cao Xuyên cũng là đi thẳng vào vấn đề, cười giới thiệu nói: "Các vị, giới thiệu một chút. Trấn phủ Ti Phó trấn phủ sứ, Giang Huyền. Thì là các ngươi trước mấy ngày nghe nói cái kia, một đường quá quan trạm tướng Giang Huyền." Nghe nói như thế, mọi người hào hào xôn xao. Một số người tuy nhiên trong lòng có suy đoán, nhưng lúc này đạt được Cao Xuyên căn cứ chính xác thực, cũng không khỏi ở trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Dù sao, bọn hắn tại cứ điểm đợi lâu như vậy, Giang Huyền vẫn là thứ nhất đi tới. Thì liền nguyên bản bị coi là có hy vọng nhất Kiếm Trần, cũng đều chết bởi Diệp Lân chi thủ. Mà không đợi bọn hắn bình tĩnh trở lại, Cao Xuyên liền lại ném ra một cái tin tức nặng ký. Giang Huyền lần này đến đây, trả cho chúng ta mang đến khác một cái hảo tin tức. Giết chết Kiếm Trần hung thủ, Diệp Lân đã đang trên đường tới, chết tại Giang Huyền trong tay. Cái gì? Diệp Lân chết? Chết tại Giang Huyền trong tay. Đây chính là giết Kiếm Trần Diệp Lân. Nghe nói như thế, mọi người tại đây hào hào trừng to mắt, một mặt không thể tin. Quen thuộc nhất Giang Huyền Hạ Tuyền, càng là một mặt bất khả tư nghị. Chương 294, Cao Xuyên kế hoạch. Hạ Tuyền giải tỏa nghi vấn. Chương 294, Cao Xuyên kế hoạch. Hạ Tuyền giải tỏa nghi vấn, biết Giang Huyền sắp đến lúc, nàng còn đang lo lắng đối phương an nguy, lo lắng nàng tao ngộ Diệp Lân, chết bởi trong tay đối phương. Không nghĩ tới chính là Giang Huyền vậy mà có thể phản sát đối phương. Một thời gian không thấy, hắn thực lực lại có tiến bộ lớn như vậy. Hạ Tuyền nhìn qua Giang Huyền, trong lòng lóe qua rất nhiều ý nghĩ. Bất quá, lúc này thân ở đại sảnh bên trong, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Bởi vậy nàng đem nghi hoặc ấn ở trong lòng, chuẩn bị chờ một lát tan cuộc về sau, lại cùng Giang Huyền thật tốt tâm sự. Mà khi biết cái này một rung động tin tức về sau, nguyên bản âm u đầy tử khí đại sảnh cũng không khỏi phân chấn. Diệp Lân thế mà chết, quá tốt rồi. Cái này có thể thật sự là quá tốt. Trước đó bởi vì Kiếm Trần cái chết, đám người tâm tình đều có chút xa xút. Lúc này, đạt được đối phương tin chết, đồng thời giết chết hắn, còn là người một nhà. Cái này không thể nghi ngờ cho mọi người đánh một cái thuốc trợ tim. Mà nhìn lấy một lần nữa linh hoạt mọi người, Cao Xuyên trên mặt cũng lộ ra một vẻ vẻ hài lòng. Trên thực tế, Giang Huyền sắp đến tin tức, hắn đã sớm nhận được. Chỗ lấy không có trước tiên cáo chi mọi người, cũng là đang đợi giờ khắc này. Những ngày này, tinh thần mọi người quá mức đê mê, cũng là thời điểm một lần nữa để bọn hắn hưng phấn hưng phấn. Nghĩ như vậy, Cao Xuyên cũng là mở miệng nói ra. "Chư vị, nghe ta nói." Nghe được hắn thanh âm, hiện trường mọi người ào ào an tĩnh lại, nhìn về phía hắn. Liền nghe được Cao Xuyên nói ra, "Giang Huyền đi bảo, là một cái hảo tin tức, nhưng chúng ta không thể lại dạng này ngồi chờ chết. Thứ mai, chúng ta bắt đầu chủ động xuất kích. Lấy thực lực của chúng ta, mặc dù không cách nào ngạnh bính lục đại tông môn, nhưng võ đạo minh dưới cờ trừ lục đại tông môn bên ngoài, còn có không ít tiểu tông môn. Trước bắt bọn hắn khai đao, để võ đạo minh kiến thức một chút chúng ta sát nhập mang." Cao Xuyên sớm định ra kế hoạch, là đang đợi người trong triều đình trợ giúp đi vào về sau, trực tiếp làm khó dễ võ đạo minh. Nhưng không nghĩ tới, võ đạo minh hội lấy lệnh treo giải thưởng hình thức, phát động như thế vây quét. Cái này không thể nghi ngờ làm rối loạn bọn hắn kế hoạch. Hắn đến tiếp sau gọi tới Kiếm Trần, chứ hy vọng ỷ vào hắn chiến lược bên ngoài, cũng là hy vọng hắn có thể giết ra khỏi chúng đây, cho mọi người một số lòng tin. Từ đó thay đổi kế hoạch, hướng những thứ này tiểu tông môn xuất thủ. Nhưng không nghĩ tới, Kiếm Trần sẽ vẫn lạc tại Diệp Lân trong tay. Nguyên bản liền hắn đều đã có chút nản lòng phách trí, có thể liều ám hoa minh, Giang Huyền không chỉ có giết tới cứ điểm, đồng thời còn chém giết Diệp Lân. Bây giờ sĩ khí đại trấn, đúng là hắn chấp hành cái này một kế hoạch đại thời điểm tốt. Cao đại nhân nói rất đúng, cũng là cái kia để Võ Châu những người này kiến thức một chút chúng ta lợi hại. Ta nắm đấm đã đói khát khó nhịn. Vị Cao Xuyên kiểu nói này, đại sảnh bên trong, mọi người cũng là ào ào lên tiếng phụ họa. Đoạn này thời gian bị khuất, cũng để bọn hắn toàn một bụng ngất khí, chính là cần một chỗ chỗ tháo nước thời điểm. Cao Xuyên cái này một đề nghị, không thể nghi ngờ chính hợp tâm ý của bọn hắn. Được, đã dạng này, cái kia quyết định như vậy đi. Các huynh đệ tối nay trước nghỉ ngơi một trận, ngày mai thời gian, chúng ta liền chính thức hội hợp, thẳng hướng Phi Ưng môn. Liên quan tới cái này một kế hoạch tương tình, Cao Xuyên cùng Hạ Tuyền đã sớm thương lượng qua chi tiết, chỉ thiếu chấp hành. Một mực chờ đợi một cái thời cơ thích hợp. Bây giờ, thời cơ đã đến. Chỉ cần dựa theo nguyên bản kế hoạch chấp hành chính là. Vâng. Nghe được Cao Xuyên an bài, mọi người hào hào hẳn là. Hưng phấn mà trao đổi một trận về sau, cũng đều hào hào đi ra đại sảnh, các từ bắt đầu chuẩn bị. Hạ đại nhân, đã Giang Huyền là bộ hạ của ngươi, liền từ ngươi phụ trách an trí hắn đi. Với bạn, hai người các ngươi cũng có thể tự ôn chuyện. Đối xử mọi người đi được không sai biệt lắm. Cao Xuyên lúc này mới nhìn về phía Hạ Tuyền cùng Giang Huyền, khẽ cười nói. Hạ Tuyền cũng đang có ý này. Nghe được Cao Xuyên lời nói này, cũng theo hắn lại nói, cái kia sẽ không phải rời Cao đại nhân, ta trước mang theo Giang Huyền đi xuống. Nói, Hạ Tuyền liền dẫn Giang Huyền rời đi đại sảnh. Không bao lâu, một gian yên lặng đại viện bên trong, nơi này liền tạm thời làm người biệt viện, có gì cần hướng cái khác người phân phó một tiếng chính là. Đem Giang Huyền mang ở đây về sau, Hạ Tuyền giới thiệu sơ lược một chút, lập tức mới mang theo vẻ tò mò hướng Giang Huyền dò hỏi, ngươi lại như thế nào đánh giết Diệp Lân? Liền bắt giai lục trọng Kiếm Trần đều chết bởi Diệp Lân chi thủ, nhưng hắn lại bị Giang Huyền giết đi, như thế tình huống không phải do Hạ Tuyền không hiếu kỳ? Không có gì, chỉ là ta đột phá bát giai ngũ trọng về sau, nắm giữ một loại năng lực kỳ lạ. Tại loại này năng lực ra chỉ dưới, may mắn đánh bại Diệp Lân mà thôi. Đột phá bát giai ngũ trọng. Nghe đến lời này, Hạ Tuyền không khỏi sững sờ. Nàng và Giang Huyền phân thời gian khác tuy lâu, nhưng cũng mới không đủ thời gian một năm. Hắn lại nhưng đã đột phá bát giai ngũ trọng. Đây là cái gì không hợp thói thường tu luyện tốc độ? Mà lại, năng lực kỳ lạ lại là cái gì quỷ? Không phải là ngưng giới chi thế a? Hạ Tuyền kịp phản ứng về sau, trong lòng không khỏi hiện lên cái này một phỏng đoán. Dù sao, Diệp Lân chỗ lấy có thể lấy bát giai ngũ trọng tu vi, chém giết bát giai lục trọng Kiếm Trần, cũng là bởi vì hắn nắm giữ ngưng giới chi thế. Bây giờ, hắn phản mà chết ở Giang Huyền trong tay, để Hạ Tuyền không khỏi như thế suy đoán. Người nắm giữ kỳ lạ năng lực, không phải là ngưng giới chi thế a? Nghĩ như vậy, Hạ Tuyền không khỏi hướng Giang Huyền dò hỏi. Nghe thấy lời này, Giang Huyền nhẹ gật đầu. Xem ra Hạ Tuyền cũng đối này có hiểu biết. Hắn không có giấu giếm, tiếp tục nói, ta cùng Diệp Lân lúc giao thủ, hắn đã từng đề cập tới cái này. Chỉ là, ta không rõ lắm. Cái này cái gọi là ngưng giới chi thế, đến tột cùng là cái gì? Nói, Giang Huyền nhất thời phóng xuất ra ngưng giới chi thế, vô hình giới vực nhất thời lấy hắn làm trung tâm, bắt đầu hướng ra phía ngoài triển khai. Cách gần nhất Hạ Tuyền cảm giác rõ ràng nhất, nàng chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng ma lực đặt ở trên đầu vai của chính mình, cái này khiến nàng hô hấp đều biến đến có chút khó khăn. càng quan trọng hơn là toàn thân lực lượng áp chế. Nàng tu vi chỉ có bát giai tam trọng, thấp hơn nhiều bây giờ Giang Huyền. Bởi vậy, ngưng giới chi thế đối nàng áp chế cũng càng thêm to lớn. Nàng một thân thực lực đều đã 10 không còn một, thừa không có bao nhiêu. Tuy nhiên kinh dị, nhưng cố này áp chế cũng để cho Hạ Tuyền có thể xác định. Giang Huyền hoàn toàn chính xác nắm giữ ngưng giới chi thế. Chú ý tới Hạ Tuyền thần sắc, Giang Huyền nhất thời cũng thu hồi ngưng giới chi thế. Ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu chi sắc, nhìn về phía Hạ Tuyền. Lúc này, Hạ Tuyền cũng bình phục hô hấp. Chú ý tới Giang Huyền ánh mắt, nàng lúc này lên tiếng nói ra: "Ngươi còn nhớ đến ta và ngươi đề cập tới chí tôn chi thế?" Giang Huyền nhẹ gật đầu. Đương thời, Hạ Tuyền khuyên hắn không muốn phân tâm học quá nhiều ngày cấp võ học lúc đề cập tới chí tôn chi thế. Hắn cũng còn có ấn tượng. Truyền thuyết bên trong, đem vô số võ đạo chi thế hòa làm một thể, liền có thể thành tựu chí tôn chi thế. Trong lịch sử vô số người đã từng thăm dò qua con đường này. Tuy nhiên cho đến tận này, ta còn không biết có ai từng đi thông qua. Nhưng khi võ đạo chi thế xếp đạt tới nhất định số lượng, xác thực sẽ sinh ra dị biến. Ngưng giới chi thế chính là trong đó một loại. Chương 295, võ đạo năm thế. Võ đạo minh chính sự. Chương 295, võ đạo năm thế. Võ đạo minh chính sự. Võ đạo chi thế dị biến. Nghe được Hạ Tuyền, Giang Huyền hứng thú càng đậm. Sau đó liền nghe được Hạ Tuyền chậm rãi nói: "Dung hội 15 đạo võ đạo chi thế, võ đạo chi thế sẽ phát sinh lần thứ nhất dị biến, trở thành ngưng giới chi thế. Ngưng giới chi thế, tên như ý nghĩa, từ tự thân võ đạo chi thế phát tán mà đến, hình thành một chỗ giới vực. Giới vực bên trong, tự thân thực lực sẽ nhận được rõ rệt tăng phúc. Càng quan trọng chính là, giới vực sẽ bài xích địch nhân, suy yếu địch nhân thực lực. Người đang nắm giữ ngưng giới chi thế, đối hảo diệu trong đó cần phải đã có hiểu biết." Giang Huyền yên tĩnh lắng nghe, nhẹ gật đầu. Hạ Tuyền nói tới, xác thực cùng cảm thụ của hắn đồng dạng không khác. Đón lấy, Hạ Tuyền tiếp tục nói: "Ngưng giới chi thế đi lên, chính là dung linh chi thế. Này thế cần dung hội 21 đạo võ đạo chi thế mới có thể hình thành. Đạt đến một bước này, võ đạo chi thế sẽ sinh ra kỳ dị linh vận. Từng có người nắm giữ phong lôi chi linh, xuất quyền lúc lôi cuốn lôi đỉnh, đồng thời nương theo của phòng, có hủy thiên diệt địa chi uy. Uy lực so với ngưng giới chi thế, lại là một cái bay vọt về chất." Nghe đến lời này, Giang Huyền không khỏi tâm thần khẽ động. Hắn tu luyện thiên cấp võ học chủng loại phong phú, nếu là ngưng tụ thành dung linh chi thế, không biết sẽ sinh ra loại nào linh vận. Hạ Tuyền không biết hắn ý nghĩ, vẫn còn tiếp tục giới thiệu: "Dung linh chi thế về sau là vạn tượng chi thế. Cảnh giới này đã có thể mô phỏng thiên địa dị tượng. Bao tuyết, bao cát, triều tịch, lôi đình đều là có thể hóa thành lĩnh vực chi lực. Tại ngươi lĩnh vực bên trong, đối thủ phải đối mặt không chỉ có là ngươi công kích, còn có thiên địa lực lượng áp chế. Không hơn bạn giống như chi thế môn hạm càng cao. Cần dung hội 28 đạo võ đạo chi thế mới có thể hình thành." 28 đạo võ đạo chi thế. Giang Huyền nghe được âm thầm kinh hãi. Có hệ thống trợ lực, hắn mới có thể dung hội từng đạo võ đạo chi thế. Có thể cái khác người không có hệ thống, chỉ có thể bằng vào tự thân chi lực làm đến bước này. Cái này nên khó khăn cỡ nào? Bất quá, võ đạo chi thế mỗi một lần về biến, đều là một lần thoát thai hoàn cốt. Chỉ có thể nói, khó tuy khó, nhưng cường cũng là thật cường. Lại hướng lên, chính là hôn nguyên chi thế. Cảnh giới này, đem tự thân linh vận cùng lĩnh vực triệt để dung hợp duy nhất, hình thành hôn nguyên chi lực. Đến một bước này, võ giả chiến lực sẽ biến vô cùng cân đối, cơ hồ không có khiếm khuyết. Nói là đồng giai vô địch, cũng căn bản không đủ. Chỉ bất quá, cảnh giới này, cần dung hội 36 đạo võ đạo chi thế. Cái này gần như không có khả năng hoàn thành. Truyền thuyết bên trong, Võ Châu đã từng có một vị vô thượng lão tổ, đạt tới qua cảnh giới này. Nhưng, kẻ đến sau, ta cơ hồ chưa từng nghe nói qua có người có thể làm đến 36 đạo võ đạo chi thế. Nói cách khác, cần tu luyện 36 môn thiên cấp võ học. Chính mình đạt tới này cấp độ, cũng liền có thể tu tới bát giai bát trọng. Chẳng lẽ, bát giai cửu trọng thì đối ứng chí tôn chi thế sao? Muốn đến nơi này, Giang Huyền chủ động lên tiếng nói ra: "Hạ đại nhân, cái kia chí tôn chi thế, chẳng lẽ cần dung hội 45 đạo võ đạo chi thế?" Nghe đến lời này, Hạ Tuyền cười khổ lắc đầu: "Ta cũng không biết. Chí tôn chi thế chỉ là truyền thuyết bên trong một loại ghi chép. Truyền thuyết bên trong, đây là võ đạo chi thế hình thái cuối cùng. Cảnh giới này đã nhảy ra linh vận cùng năng lượng phạm chủ, chạm tới võ đạo bản nguyên. Nắm giữ chí tôn chi thế võ giả, giơ tay nhấc chân đều có lớn lao uy năng, thậm chí có thể ảnh hưởng một phương thiên địa quy tắc. Chỉ bất quá, cho đến trước mắt, chí tôn chi thế chỉ tồn tại ở sách cổ ghi chép bên trong. Cho dù là Võ Châu vị kia kinh tài tuyệt diễm vô thượng lao tổ, sau cùng cũng là dừng bước tại hôn nguyên chi thế. Chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong sao? Bất quá, chính mình có hệ thống, chưa hẳn không thể thử một lần. Coi như không được, cũng không có gì lớn." Nghe Hạ Tuyền, Giang Huyền ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, mà gặp hắn bộ dáng này, Hạ Tuyền không khỏi lời nói thâm thía khuyên nhủ: "Giang Huyền, ngươi có thể tại cái này niên kỷ đạt tới bát giai ngũ trọng, còn nắm giữ ngưng giới chi thế, đã là cực kỳ hiếm thấy. Võ đạo chi lộ, phải tránh mơ tưởng xa vời. Ngưng giới chi thế đã đầy đủ ngươi tại đại tông sư cảnh giới đặt chân. Cho dù làm từng bước tu luyện, thành tựu của ngươi cũng đem không người là đối thủ. Võ Châu tông môn mặc dù có thiên kiêu luyện thành dung linh chi thế, thậm chí càng cao, nhưng đó là bọn hắn vô số tuế nguyệt tích lũy. Ngươi ghi nhớ, chớ còn cưỡng cầu hơn." Giang Huyền cười cười, gật đầu đáp: "Hạ đại nhân nói đúng, ta minh bạch." Nói như thế, nhưng Giang Huyền nhưng trong lòng thì xem thường. Hắn có hệ thống nơi tay, chỉ cần có đầy đủ thiên cấp võ học, mượn nhờ thuần thục độ hệ thống, hắn có thể trong thời gian cực ngắn đem võ học luyện đến đại thành. Võ đạo chi thế thuế biến cũng là nước chảy thành sông. Diệp Lân trong túi càn khôn cái kia lục môn chăm chú chọn lựa thiên cấp võ học, cũng đã bị hắn ghi vào hệ thống. Chỉ cần cho hắn thời gian, đem cái này lục môn võ học thuần thục độ điểm đầy. Đến lúc đó, hắn không chỉ có thể đột phá bát giai lục trọng, còn có thể ngưng tụ thành dung linh chi thế. Đương nhiên, hắn biết, Hạ Tuyền cũng là có ý tốt. Sau đó vẫn chưa lướt nhẹ qua nàng mặt mũi. Nghe vậy, Hạ Tuyền cũng mang ý gật gật đầu. Ngươi có thể minh bạch thì tốt, tốt tốt nghỉ ngơi. Ngày mai liền muốn hành động, lưu cho ngươi thời gian nghỉ ngơi không nhiều lắm. Nói xong, Hạ Tuyền cũng không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền rời đi biệt viện. Mấy ngày thời gian, thoáng qua tức thì. Võ đạo minh tổng đàn, Lục đại tông môn tông chủ lần nữa tề tụ một đường. Đại điện bên trong, bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng. Mấy ngày nay, tại Cao Xuyên chỉ huy xuống, võ đạo minh giới chướng nhiều cái tiểu tông môn bị tập kích. Những thứ này tiểu tông môn tự nhiên không cách nào cùng Lục đại tông môn so sánh. Có Cao Xuyên vị này bắt giai đỉnh phong áp trận, căn bản không chịu nổi một kích. Mọi người hội tụ ở này, cũng là bởi vì tin tức này. Đám kia triều đình những quyền, tại ta Võ Châu cảnh nội như thế tàn phá bừa bãi, thật sự là phản thiên. Một vị dáng người mập mạp tông chủ nhíu mày nói ra, ngắn ngủi một tuần thì phá hủy chúng ta 7 cái phụ thuộc tông môn. Bây giờ, Võ Châu cảnh nội đối với chúng ta Lục đại tông môn thế nhưng là dâng lên không nhỏ tiếng mắng. Một vị khác tông chủ phụ hòa nói, trong giọng nói mang theo một vẻ lo âu. Võ Châu cảnh nội, Lục đại tông môn cầm đầu, nhưng mọi thứ không có khả năng tự thân đi làm. Một số tiểu sự vẫn là cần những thứ này tiểu tông môn giúp đỡ trưởng khống. Lại như thế phát triển tiếp, bọn hắn đối với mấy cái này tiểu tông môn trưởng khống khả năng sẽ chịu ảnh hưởng. Đây không thể nghi ngờ là bọn hắn không muốn nhìn thấy cục diện. Nhìn lấy mọi người sầu lo, ngồi tại chủ vị Trần Hiền sắc mặt lạnh nhạt. Chư vị, không cần kinh hoàng. Những thứ này tiểu tông môn vốn là có cũng được mà không có cũng không sao cơ, tổn thất cũng không là vấn đề. Người trong triều đình chỗ lấy như thế nhanh nhẹn, bất quá là bởi vì chém giết Diệp Lân, sĩ khí đại trấn thôi. Chỉ cần bọn hắn không trở ngại chúng ta chính sự, để bọn hắn dày vò lại có làm sao. Chờ di tích mở ra, chúng ta đến lao tổ lưu lại siêu thoát võ học. Đến lúc đó, đừng nói những thứ này triều đình những quyền, toàn bộ đại chu đều phải tại chúng ta dưới chân run rẩy.